Good morning các bác, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bác, có người hỏi thì thưa thầy, thế nào là cái bản ngã mà nó quá bự, quá lớn? Thì thầy mỉm cười, thầy nói về bác đó, chắc là bác cũng có nhiều kinh nghiệm gặp những người đó hay sao? Thì đương nhiên là bác này mỉm cười và nói đúng rồi thưa thầy, con gặp hàng ngày. Thưa các bác, đó, cái ngã quá lớn ở trong nhà Phật thì không có một cái... Đức Phật không hề nói là cái bảng quá quá lớn, tại vì cái bảng cái lớn đó là tức là mình có thể đo lường được. Thực sự ra nhà Phật không hề có cái chuyện là mình đo lường cái ngã lớn, ngã nhỏ. Có ngã là có kẹt rồi chứ không cần lớn. Thế mà có ngã là kẹt rồi, nhất là vì ngã, tức là cái tâm thức lúc nào cũng hướng vào mình ích kỷ, thì cái đó là thế nào là cũng làm cho cái cuộc sống của mình không có đẹp lắm. Nhưng bây giờ hãy nói về cái chữ mà cái ngã lớn đó là big ego đi. Mình nói như vậy để chi vậy? Để cho mình dễ hiểu đi. Thì cái biểu hiện của cái big ego này hay là cái ngã lớn này là cái người đó mà thích nói về mình rất nhiều. Cái người lúc nào cũng khoe khoang về mình cả. Có lẽ mình khoe về cái sự nghiệp vẻ vang của mình, những cái thành quả mình đạt được trong quá khứ. Tiền bạc, giàu có của mình như thế nào đó. Hoặc là mình là khoe khoang về con cái. Khoe khoang sự thành công của được con cái mình giáo dục nó lên. Thì bằng cách này cách khác là mình khoe. Có người thì khoe tệ nhìn chút. Có người thì khoe là dữ dội một chút. Mình thường thường mình gọi là nổ đó, tức là mình không có khiêm hạ. Hạ tức là hạ mình xuống, mình hết sức là khiêm nhường, khiêm tốn, mình để mình phía sau người ta một chút. Mình không bao giờ mình để mình ngồi lên trên người ta cả. Nhưng thường thường đó, mình nổ thì mình không thể nào mà không để mình hơn người ta cả. Mình nói sao để cho người ta cảm thấy là rất là intimidate, là người ta cảm thấy là bị lép vế, bị hạ bệ hơn. Và do đó bên ngoài thì mình rõ ràng là cái người mà cái ngã lớn là người không biết bao giờ lắng nghe người khác cả, và không bao giờ hỏi han tới những cái chuyện của đối phương cả, không bao giờ hỏi thăm hay là hỏi để cho mình biết được cái đẹp của cái đối phương, của người mà mình đang nói chuyện, không bao giờ đâu. Cái người cái ngã lớn là họ chỉ lo làm sao để mà được người ta khen thôi, làm sao mà impress người khác. Impression là tạo ấn tượng với người khác. Thì cái người ngã lớn thường thường là họ dựa vào chức vụ, họ dựa vào đủ thứ chuyện cả. Thì những cái dựa đó làm cho họ rất là bất an. Bây giờ nếu mình đó là hồi nãy mình vừa nói là cái phần mà phần cạn, surface là phần nông cạn thôi. Nhưng mà phần nếu mình xấu hơn một chút nữa thì cái người đó mà gọi là có cái ngã lớn là cái người có cái thành kiến rất là đậm. Cái thành kiến đậm có nghĩa là cái thành kiến về một cái chuyện gì đó, họ không bao giờ họ nhìn lại cái thành kiến để mà họ sửa đổi hay là họ đặt câu hỏi tại sao mình có cái ý nghĩa như vậy. Và khi mà những cái người khác mà thay đổi thì họ cũng không bao giờ biết là họ thay đổi. Cho nên cái nhìn của họ nó rất là fixe, nó đóng khung lắm. Và cái xấu thứ nhì là họ có cái thoái hướng ngoại. Lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài thôi, không nhìn vào bên trong. Thành do đó, đấy, cái tâm của họ nó thường thường nó rất là ít khi mà tới những cái giá trị mà tâm linh mà cao đẹp được. Và thứ ba là họ rất thích bắt bẻ người khác để mà bắt người ta theo mình. Vì mình là cái tiêu chuẩn của vũ trụ mà, mình là cái rộn của vũ trụ mà, cho nên làm sao mà mình có thể sai được. Cho nên là bắt người ta theo mình thường thường là làm cho mình khó chịu, và cùng mình nghe là mình thấy khó chịu. Bắt phải làm cái này, đừng có hỏi. Bắt phải làm cái kia, đừng có tham gia ý kiến. Phải theo đi, làm cái tới nơi. Thế nên nhiều khi cái đó là một cái mà bắt bẻ, mà nhiều khi nó cũng bắt nguồn từ cái chỗ là mình nghĩ rằng là mình có cái vị trí là cao hơn người khác. Cũng nguy hiểm lắm bác ơi. Làm cái vị trí nào mà mình đứng lên cao hơn người ta đó, mình cho là mình cao hơn người ta, thì mình thế nào là người dưới đó họ cũng cảm thấy cái pressure, và họ rất dễ là họ sẽ không vui. Với cái chuyện cái đặc tính mà thích hướng ngoại đó, thì nó còn có một cái đặc tính thứ tư của mình đó, là nhiều khi là mình thiếu cái khả năng và thiếu cái sự huấn luyện để mà phản tỉnh và hổ thẹn về những cái lỗ bịch của cái tôi. Thiếu phản tỉnh, mình không có đặt câu hỏi trở lại về chính mình như thế nào, và mình cũng không bao giờ mình hổ thẹn về những cái gì mà mình nói ra nó quá lỗi bịch. Hổ thẹn đây không phải là hổ thẹn là mình làm sai, làm lỗi, làm lầm đâu bạn. Hổ thẹn là bởi vì cái mặt mình là lo ra nhiều quá. Mà thí dụ như trong đám đông là mình nhất định mình nói cho to, cho lớn để người ta biết tới mình, hoặc là lúc nào mình cũng làm cách như thế nào đó để mà dẫn khởi cái sự chú ý của người khác. Cho nên ấy, cái điều này là cũng đưa tới cái là mình thiếu cái huấn luyện về phản tỉnh. Nói như thế rồi thì bây giờ đó mình phải cần làm cái gì? Thì nếu mà các bạn đối với những cái người đó mà họ có cái big ego đó, cái bản ngã lớn, thì bạn có thể nói nhỏ nhẹ. mình cần một đánh lộn với họ đâu các bạn ơi. Mình phải làm sao đấy để mình giúp cho họ có cái duyên đấy để mà họ học đạo. Thì cái duyên là thế nào, các vị thầy đấy, các vị mà đạo sư đó họ cũng có cách để mà họ giúp. Nhưng mà khi mà họ giúp đấy, thì thế nào đó cũng tới một cái điểm như thế này, là cái nếu mà cái người mà có cái bản ngã lớn đó, thì nó có ba chuyện thì họ có thể làm mà giúp cho họ có thể thấy được cái bản ngã của mình, hay là thấy được cái đặc tính mình gọi là cái tâm thức vị ngã. Thứ nhất đó, là mình nên tập làm sao mà nhắm mắt và thư giãn con mắt, để con mắt từ từ nó hướng nội chứ nó không hướng ngoại. Thì cái đó gần như là một cái công phu đầu tiên để mà cho cái người mà cái bản ngã mình là lớn đó, thì họ có thể có quay trở lại. Cho nên nếu bạn mà làm chủ cái công ty, làm chủ cái nào, nhiều khi là khi mà đi họp đó bác, thì bạn nói thôi bây giờ cả anh em mà nhắm mắt lại nha, thư giãn con mắt ra để con mắt nó nhìn vào cái lỗ mũi, vào cái chóp mũi. Mà các bạn biết không, đó là một cái ngôn ngữ của cái thân thể rất là quan trọng. Cái chóp mũi của mình giống như là cái mặt mình là cái bản ngã vậy đó. Khi mà con mắt nhìn vào cái lỗ mũi, tức là cái tâm thức của mình bắt đầu đi vào cái hướng là nhìn vào chính mình. Thế nên cái chuyện đó là công phu đầu tiên cả. Thế nên nếu bạn là thầy giáo, là chủ công ty, chủ hãng, chủ văn phòng cái đó đó, thì mình có thể làm một cái session nhỏ nhỏ mỗi lần mà trước khi họp đó. Mình chỉ cần cho người ta nhìn lại 1 phút thôi cũng được rồi, nhưng mà nó sẽ giúp cho những người mà dưới bên dưới học, cái người làm việc của mình đó, họ đi vào con đường là họ biết được, và nhất là chính mình là cái người lớn, người chủ, người đi dạy đạo vân vân đó, thì mình cũng có cơ hội để mình nhìn vào mình lại. Đó là phương pháp thứ một. Phương pháp thứ hai đó là mình, nếu mà mình có giờ sâu hơn nữa, và nếu mà cái người mà có cái bản ngã lớn đó mà họ chịu học đạo đó, thì mình nên engage họ, tức là đem họ vào trong con đường đó, là vì họ nhìn vào cái hơi thở của họ, nhìn vào hơi thở thì nhìn vào cái sự sống, và dạy cho mình làm sao mình thở nhẹ đi. Thở nhẹ đó thì cuộc sống nhẹ nhàng và cái lời nói mình nhẹ nhàng, và do đó mình sẽ cảm nhận được cái sự lỗ bịch trong cái lời nói và cũng trong cái cách mà mình biểu đạt cái bản ngã của mình. Cho nên nhìn vào hơi thở mà thở nhẹ đó là rất là quan trọng. Tăng thêm một cái phần mà tâm thức mà sâu nữa, thì mình bắt đầu mình hãy giúp cho họ quán cái hạt giống quang minh. Cái hạt giống của mình là một cái hạt giống nó làm cho mình thấy được cái bản ngã mình dễ dàng nhất, bởi vì quang minh là cái chân tâm mà. Cho nên nhiều khi là mình phải dạy cho người ta đó, hay là nhờ qua cái sự dạy người ta mà mình dạy cho chính mình đó, là mình nhìn mở ra cái đức tính mà khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ. Cái đức tính mà lúc nào mình cũng có một chút xíu là không vì ngã. Đó, mình cái mở ra được là bằng cách là mình quán một cái chủng tự từ, một cái hạt giống quang minh rồi đi. Đó là cái điều thứ ba các bạn ơi. Cái điều thứ tư là mình có thể tập đấy, mà tập luyện rất là hay đấy, là mình nên quan sát tất cả mọi chuyện giống như bụi bặm vậy đó. Mà mình là cái ánh sáng, cho nên bụi nó nhảy lăng tăng lăng 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 rồi từ 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 nó chìm xuống. Mà cái ánh sáng đó, nó chiếu xuyên suốt cả. Thì cái bụi là cái gì? Là những cái hành động mà mình đã sống, đã làm trong đời đó. Mình nhiều khi là mình ngồi đó, mình hãy nhìn lại cái bụi bặm đó cho nó rơi xuống và nó biến mất đi, thì mình bắt đầu mình nhìn lại được chính mình. Mình thấy là những cái sự lỗ bịch, mình nhìn lại được những cái điểm mà mù của mình, những cái sai lầm của mình, những cái mà mình gọi là mình nổ cái thời điểm đó đó. Thì cái lúc đó mình sẽ hổ thẹn và mình nhiều khi mình mỉm cười thôi. Mình là cái ánh sáng, mình nhìn lại chính mình là những cái bụi bặm. Thế nên cách này là xấu hơn chút, nó khó hơn chút bác, là cách thứ tư. Cho nên thầy lập lại, thứ nhất đó, là tập nhắm mắt thư giãn nhìn vào chóp mũi. Thứ nhì là mình nhìn vào hơi thở nhẹ và sâu. Thứ ba là nhìn vào cái hạt giống quang minh. Thứ tư là tập nhìn vào sự như bụi mà mình là ánh sáng. Thì như thế đó, thì mình bắt đầu nhìn xuyên cái bản ngã mà mình gọi, thật sự không phải là nhìn xuyên cái bản ngã, mà đúng hơn là mình nhìn thấy được cái mình gọi là cái bản ngã quá lớn, cái ngã quá lớn của mình. Mình nhìn tới cái big ego của mình. Đó là một cách. Chúc các bác ngày hôm nay có một ngày đẹp, và nhất là mình sẽ uống một ly cà phê Pháp vui vẻ và tỉnh táo.